Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh hôm nay là bài thứ 7, nghiên cứu Phúc Âm Giăng với đề tài Tâm tình chứng nhân. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ nhất từ câu 19 đến câu 28, kính mời quý thính giả cùng mở ra Phúc Âm Giăng chương thứ nhất từ câu 19 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Này là lời chứng của Giăng. Khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng, ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi, vậy thì ông là ai? Phải là Eli chăng? Người trả lời, không phải. Ông phải là Đấng Tiên Tri chăng? Người trả lời, không phải. Họ bèn nói, vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng, rằng hãy ban đường của Chúa cho bằng, như Đấng Tiên Tri Esai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại nói rằng, nếu ông không phải là Đấng Christ, chẳng phải Eli, chẳng phải Đấng Tiên Tri, thì cớ sao ông làm phép báp tem? Giăng trả lời, về phần ta làm phép báp tem bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết. Ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây giày ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp tem. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh Diễn Ý. Các nhà lãnh đạo Do Thái cử một phái đoàn gồm các thầy tế lễ và phó tế từ thủ đô Jerusalem đến chất vấn Giăng. Ông là ai? Biết họ hiểu lầm, Giăng trả lời dứt khoát. Tôi không phải là Chúa cứu thế. Họ hỏi tiếp, ông có phải là Eli không? Giăng đáp, không phải. Ông là nhà tiên tri phải không? Cũng không. Thế ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để về trình thượng cấp. Giăng đáp, tôi là tiếng gọi nơi hoang dã. Hãy đắp cho thẳng con đường của Chúa như tiên tri Esa đã viết. Nhân viên phái đoàn đều thuộc phái biệt lập. Họ hỏi vặn, nếu ông không phải Chúa cứu thế, cũng không phải Eli hay nhà tiên tri, sao ông dám làm lễ báp tem? Giăng đáp, tôi chỉ làm báp tem bằng nước, nhưng sắp có người làm báp tem bằng thánh linh và lửa, người đang sống giữa các ông mà các ông không biết. Người đến sau tôi, nhưng tôi không xứng đáng hầu hạ người. Việc ấy xảy ra tại làng Bethany thuộc miền đông sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm báp tem. Để học phần Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi để quý vị suy nghĩ và tự tìm câu trả lời trước khi chúng ta sang phần giải nghĩa Kinh Thánh. Các câu hỏi cho bài học hôm nay là: câu hỏi thứ nhất, theo các câu 7 và 8, nhiệm vụ chính của ông Giăng là gì? Câu hỏi thứ hai, qua phân đoạn vừa đọc, chúng ta có thể nói gì về tính tình của ông Giăng? Câu hỏi thứ ba, ông Giăng có cái nhìn như thế nào về chính ông và chức vụ của ông? Câu hỏi thứ tư, lời chứng chính của ông Văn là gì? Và câu hỏi thứ năm, ông Văn có đặc tính nào mà quý vị muốn đó cũng là đặc tính của chính mình? Ngay từ đầu, Sứ đồ Văn cho chúng ta thấy nhiệm vụ chính của ông Văn Báp-tít là làm chứng về sự sáng. Theo câu 7, làm chứng tức là nói lại một điều gì mình biết rõ hay đã kinh nghiệm. Ông Văn đã nhận được chỉ thị trực tiếp từ Đức Chúa Trời để giới thiệu Chúa Giê-xu cho mọi người. Trong câu thứ 33, ông nói, về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng Đấng sai ta làm phép báp tem bằng nước có phán cùng ta rằng, Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Trong phân đoạn trên, ông Văn làm chứng bằng cách trả lời một số câu hỏi của các thầy tế lễ và những người Lê-vi từ thành Jerusalem. Lúc đó, ông đang ở tại một nơi gọi là Bethany, ở bên kia, tức là bờ phía đông của sông Giô-đan. Bethany này khác với làng Bethany gần Jerusalem, nơi có nhà của Lazarơ, của Mary và Ma-thê, trong Phúc Âm Văn chương 11. Câu thứ nhất, các thầy tế lễ và người Lê-vi này là những người được dân Giu-đa sai đến. Theo câu thứ 19, trong Phúc Âm Văn, cụm từ dân Giu-đa thường được dùng để chỉ giới lãnh đạo Do Thái giáo thời ấy. Có lẽ họ nghe nói có một vị nhân sống trong sa mạc, kêu gọi người ăn năn và làm lễ báp tem. Theo Phúc Âm Mác chương 1 từ câu 4 đến câu 6, cho nên họ đã sai người đến để dò hỏi. Thầy tế lễ và người Lê-vi là nhóm người đặc biệt lo về việc tế tự. Người Do Thái có 12 chi tộc theo tên 12 người con của Gia-cốp. Một trong những chi tộc đó là chi tộc Lê-vi. Chi tộc này được biệt riêng để lo việc tế tự. Theo Dân Số Ký chương 1, câu 47 đến 54, và chương 8, từ câu 5 đến câu 26. Các thầy tế lễ được chọn từ trong chi tộc này. Trong thời Chúa Giê-xu, các thầy tế lễ thường là những người thuộc phái Sa-đu-xê. Phái này giữ vai trò quan trọng trong hội đồng tối cao của Do Thái giáo. Và vị tư tế trưởng, tức là thầy tế lễ thượng phẩm, là chủ tịch của hội đồng này. Chính vì vậy, chúng ta thấy có sự có mặt của các thầy tế lễ và người Lê-vi trong việc dò hỏi về Giăng Báp-tít. Những người này mới hỏi, ông là ai? Thì Giăng trả lời ngay, ông không phải là Chúa Cứu Thế. Những người này không hỏi là ông có phải là Chúa Cứu Thế không? Nhưng Giăng đã vội phủ nhận như vậy, có lẽ để tránh sự tôn sùng không cần thiết của những người đương thời. Lúc bấy giờ, người Do Thái đang trông chờ một vị cứu tinh đến để giải phóng đất nước ra khỏi ách thống trị của người La Mã. Kinh Thánh Cựu Ước đầy những lời hứa và những lời tiên tri về vị cứu tinh đó, nên khi có một nhân vật lạ xuất hiện, họ mong ước người này là vị cứu tinh. Biết lòng dân như vậy, nên Giăng Báp-tít đã phủ nhận về vai trò cứu tinh của mình. Chữ Đấng Christ trong nguyên văn là Christos. Chữ này dịch từ chữ Messiah trong tiếng Do Thái, có nghĩa là người được sức dầu. Sức dầu là một nghi lễ truyền chức của người Do Thái. Người được sức dầu là người được Đức Chúa Trời sai phái. Messiah hay Đấng Christ vì vậy được dùng để chỉ người từ trời đến, hay đối với người Do Thái lúc bấy giờ, đó là vị cứu tinh. Hai danh hiệu khác nữa mà ông Văn từ chối không nhận là Eli và Đấng Tiên Tri. Giới lãnh đạo tôn giáo nghĩ ông Văn là Eli vì dựa vào lời tiên tri trong Malachi chương 4, câu 5 đến câu 6. Tiên tri Eli sẽ xuất hiện trước khi có vị cứu tinh. Tiên tri Malachi chương 4, câu 5 và câu 6 chép rằng, này, ta sẽ sai Đấng Tiên Tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Ông Giăng phục sức giống như tiên tri Eli thời xưa. Khi so sánh Mác chương 1 câu 6 và các vua nhì chương 1 câu 8, chúng ta sẽ thấy điều đó. Và ông Giăng cũng thẳng thắn lên án những hành vi tội ác trong phúc âm Mác chương 6 câu 18. Chính vì vậy mà giới lãnh đạo tôn giáo nghĩ rằng ông Giăng chính là tiên tri Eli tái thế. Nhưng ông đã phủ nhận điều này. Thật ra, lời tiên tri trong Malachi chương 4 câu 5 đến câu 6 là nói về chính ông Giăng. Chúa Giêsu đã xác nhận điều này khi nói: "Thật, Eli phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, tiên tri Eli đã đến rồi, người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy." Tuy nhiên, ông Giăng chỉ là Eli trong ý nghĩa tinh thần mà thôi. Nói cách khác, nhân vật Giăng Báp-tít trong thời Chúa Cứu Thế Giê-xu tương đương với nhân vật Eli trong thời Cựu Ước, ăn mặc giống nhau và cũng trao truyền những mệnh lệnh sắc bén của Chúa. Đây cũng là những lời thiên sứ đã nói về Giăng Báp-tít trước khi ông ra đời. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Theo phúc âm Luca chương 1 câu 17. Còn về phần danh hiệu tiên tri mà ông Giăng được hỏi, thì chữ tiên tri ở đây với mạo từ xác định là đấng tiên tri, chỉ về đấng Mêsia theo phục truyền luật lệ ký chương 18 câu 15. Thì đây là lời tiên tri về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên ông Giăng không nhận. Khước từ những danh hiệu trên, ông Giăng chỉ nhìn nhận mình là tiếng của người kêu trong đồng vắng. Điều này cho thấy tinh thần khiêm tốn, hết lòng hạ mình của ông Giăng. Ông thấy rõ chức vụ của ông chỉ là người đi trước, mở đường cho Chúa Cứu Thế. Các giới chức tôn giáo đã hiểu rõ về Giăng, nhưng họ còn một thắc mắc nữa. Đó là tại sao ông Giăng lại làm phép báp tem? Theo câu thứ 25, đây là câu hỏi để biết được thẩm quyền của ông Giăng. Giới lãnh đạo Do Thái giáo cho rằng, phải là tiên tri hay Chúa Cứu Thế hay Eli tái thế mới có quyền làm việc này. Ông Giăng không thuộc vào nhóm nào cả, thì ông lấy quyền gì mà làm phép báp tem? Câu trả lời của ông Giăng, theo câu 26 và câu 27, hàm ý rằng việc ông làm phép báp tem chẳng có gì đáng kể, đó chỉ là phép báp tem bằng nước để chuẩn bị người ta tiếp đón Chúa Cứu Thế sắp đến. Lời chứng của ông Giăng vì vậy là giới thiệu Chúa Giê-xu và nhiệm vụ chính của ông là chuẩn bị lòng người. Ông Giăng đã làm đúng với vai trò và nhiệm vụ đó. Trong những nhân vật của Kinh Thánh Tân Ước, có lẽ không ai bằng ông Giăng, theo Luca chương 7 câu 28. Ông làm một việc thật quan trọng, nhưng cũng thật khiêm tốn, và ông đã giữ đúng vai trò của ông. Ông Giăng có thể hợm mình và kiêu hãnh với vai trò của mình, nhưng ông đã không làm như vậy. Trái lại, ông khiêm tốn, hạ mình, chu toàn trách nhiệm chuẩn bị lòng người, giới thiệu Chúa Giê-xu cho người khác, và tôn cao Chúa hơn là đề cao chính mình. Đây cũng là tâm tình mà mỗi chúng ta cần có. Tôn cao Chúa và nhận mình chỉ là công cụ của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta có được tâm tình của ông Giăng Báp-tít, khiêm nhường phục vụ Chúa trong cương vị Chúa đã đặt và luôn luôn là nhân chứng sống động cho Chúa. Bài học Kinh Thánh kho báu phúc âm của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học phúc âm Giăng bài số 8 với đề tài Chiên Con của Đức Chúa Trời. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.
quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daingnguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.